Dạ ý không báo cáo ngay. Mẹ cô, bà Thẩm Tú Mai, đang chờ lịch can thiệp tim tại chính bệnh viện An Tâm. Nếu người đứng sau có quyền sửa sổ quỹ, họ cũng đủ quyền chạm tới giường bệnh của mẹ cô. Cô cần bằng chứng tồn tại bên ngoài hệ thống mà họ kiểm soát. Dạ ý xuất dữ liệu ở chế độ chỉ đọc, tạo mã hash cho từng tệp rồi gửi dấu xác thực đến một kho lưu trữ độc lập. Cô ghi thời gian, thiết bị và người có quyền truy cập. Sau đó niêm phong bản giấy trong phong bì không mang tên mình. Chiều hôm ấy, Minh Chiết triệu tập phòng kiểm toán. Anh xuất hiện với vẻ điềm đạm của một người cháu tận tụy đang thay chú mình giữ tập đoàn ổn định. Anh nói chủ tịch cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Mọi truy vấn bất thường phải báo trực tiếp cho anh để tránh gây hoang mang. Khi ánh mắt anh dừng trên Gia Ý lâu hơn những người khác, cô hiểu Thành Vũ đã báo lại. Nhưng Minh Chiết chưa biết cô đã nhìn thấy bao nhiêu. Sau cuộc họp, Gia Ý đến thăm mẹ. Tú Mai nhận ra con gái mệt mỏi nhưng không hỏi về công việc, mà chỉ chia đưa quả quýt, đưa phần ngọt hơn cho con rồi nói rằng người giữ sổ sách thường phải chịu cô độc, bởi sự thật lúc mới xuất hiện hiếm khi đứng về phía người yếu thế. Gia Ý nắm tay mẹ, giấu nỗi sợ sau một nụ cười. Cô không biết cuộc kiểm tra này sẽ lấy đi những gì, nhưng cô biết ba khoản tiền kia từng thuộc về ba con người đang chờ được cứu.